Rồi, do các chị không có ý kiến gì về chuyên đề, thành ra tôi xin tiếp tục cái chuyên đề liên quan đến cái video. Rồi, chúng ta sẽ bàn vấn đề liên quan đến cái hội chứng đại tràng kích thích, đau tức ngực. Tôi xin bổ sung đây, đau tức ngực. Rồi, bây giờ IBS là viết tắt của hội chứng đại tràng kích thích. Thì cái hội chứng đại tràng kích thích đó, nếu mà các anh chị đọc sách vở đó, tôi đảm bảo các anh chị khó khăn này. Tại vì cái định nghĩa IBS đó, theo sách vở ghi rằng là các anh chị có cái tình trạng có bốn cái dấu hiệu theo ROM bốn, cái này có hiệu dịch xíu là cái tình trạng khó chịu vùng bụng, thay đổi tính chất phân và thay đổi thói quen đi cầu và phải kéo dài phải 6 tháng. Thành ra những cái tiêu chí đó là thay đổi tính chất phân, làm sao mình biết được, phải xem phân rồi có tình trạng đau bụng rồi thay đổi thói quen đi cầu và lại kéo dài 6 tháng, thì vô hình chung cái 6 tháng đó sẽ ràng những chị vô cái thế là không thể chuẩn được bệnh. Tại vì người ta đến khám ngày hôm nay nói bác sĩ tôi bị đau bụng, tôi bị gì hết, mà cái chị đợi 6 tháng sau anh chị mới chẩn đoán điều trị là thua rồi. Thành ra anh chị không có sử dụng cái tiêu chí, tất nhiên cái đó là nghĩa để chúng ta tham khảo, để chúng ta làm nghiên cứu, nhưng trong thực hành lâm sàng đó mình biết bản chất của IBS nó là hội chứng, IBS nó là hội chứng chứ không phải bệnh cụ thể. Và trong đó trong định nghĩa yêu cầu đó là phải loại trừ tất cả các nguyên nhân thực thể. Thành ra trong thực hành gì gặp khó khăn thì làm sao trong bối cảnh một bệnh nhân đến khám tại phòng mạch tư, làm sao tôi biết được là có bệnh lý thực thể không thực thể. Thành ra chúng ta sử dụng cái tiêu chí khác. Thì bản chất IBS là có, hồi sáng tôi đã trình bày rồi, nó có tình trạng chướng bụng, chướng bụng hồi sáng đó. Cái chướng bụng này nó giải thích cho chúng ta các cái dấu hiệu đặc trưng của hội chứng đại tràng kích thích, bao gồm cái khó chịu vùng bụng, có tình trạng hơi di chuyển trong bụng, có tình trạng thay đổi thói quen đi cầu, lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy, lúc thì bình thường. Rồi thay đổi tính chất phân thì do thay đổi thói quen đi cầu, thành ra phân thay đổi theo. Thành ra trong IBS này các anh chị chú ý tôi là nó đặc thù, nó giống mức giống với một cái tình trạng chướng bụng mà chúng ta đã phân tích từ sáng nay về mặt lâm sàng. Cái chướng bụng này là có tình trạng hơi cho mỗi bụng, thành ra những đặc thù đây là có tình trạng khó chịu vùng bụng, bụng căng to, có tình trạng hơi nhiều trong bụng, gõ vang trống, có tình trạng rằng là khi mà đi cầu hoặc là xì hơi làm giảm khó chịu vùng bụng, thì lập tức nó bên IBS này các chị thấy cứ sẽ sử dụng tiêu chí đó để mà chẩn đoán y học như vậy. Các chị thấy là bệnh nhân đến khó chịu vùng bụng, đi cầu lúc thì đi chạy, lúc táo bón, lúc thì đi cầu rất nhiều lần trong ngày, lúc thì không có phân gì hết và rất khó chịu. Và đặc điểm của nó, do đó là bệnh đại tràng, thành ra đặc thù của nó là nó có một cái thở khó chịu khi đi cầu. Có lý giải tại sao bệnh nhân cứ vô nhà cầu liên tục để mà đi cầu, tại vì nó làm giảm áp lực trong cái đại tràng. Thì quay lại câu chuyện đó là chẩn đoán IBS bây giờ là dựa vào cái tiêu chí của chứ phụ hơn là cái định nghĩa kia. Thì việc điều trị chúng ta như hồi sáng ta có biết điều trị rồi, cái nếu nó có viêm nhiễm ta điều trị cho viêm nhiễm, nếu mà nó không viêm nhiễm đó, thì có cơ chế thần kinh là kích thích ở chỗ đó, thần kinh. Nếu mà có viêm nhiễm thì là mình đã có mình viêm đại tràng nhiễm trùng rồi đó, thì ta có con lị rồi đó, ta không bạn đây. Thì nếu là viêm nhiễm không phải là chỉ nói IBS đó, khi mà IBS gọi nó thì chỉ có vấn đề về thần kinh. Thì trong thần kinh này chúng ta điều trị, thứ nhất điều trị nguyên nhân, và thứ hai ta điều trị cái triệu chứng. Thì cái triệu chứng hồi sáng chúng ta đã bàn rồi, đối với điều trị triệu chứng của cái phần chướng bụng hay của cái hội chứng đại tràng kích thích, các anh chị dùng cái loại thuốc ức chế sự co thắt của ruột non, chúng ta có nhiều loại lắm, cho anh chị tất cả những paspaverin cũng xài được, tibutin cũng xài được, vinorelbamin cũng xài được luôn ha. Thì đó là các loại thuốc chúng ta phải điều trị của tình trạng tăng huyết áp non. Chúng ta phải sử dụng thêm một số loại thuốc khác để điều trị cái chuyện này chúng ta một số thuốc ta nói là 100% để điều trị cái triệu chứng của cái vấn đề về thay đổi chất phân. Thì đối với hội chứng đại tràng kích thích nó có ba tình huống khác nhau. Tình huống thứ nhất là phân bình thường, tình huống thứ hai là phân bón, tình huống thứ ba là tiêu chảy. Nó hơi kỳ cục tại vì nó có thể táo bón, có thể bình thường, có thể tiêu chảy. hay nó cách khác là gom lại thì nó có bất cứ cái gì cũng được hết. Thì nếu mà táo bón thì ta dùng bột thuốc cho phân mềm ra, nếu tiêu chảy thì dùng thuốc tích cực chắc phân lại, nếu bình thường không dùng. Thành ra cái việc điều trị ở triệu chứng này nó tùy theo bệnh nhân chứ nó không có một cái mô típ cụ thể, và cái này cũng không quan trọng. Thì thấy hai nó có cả ba thể luôn mà, thì nó không giúp gì cho vấn đề triệu chứng đó cả, nó chỉ giải quyết cái vấn đề liên quan đến triệu chứng thôi. Thì cái này tùy theo táo bón hay tiêu chảy thì ta dùng thay. Trong điều trị nguyên nhân của IBS thì nguyên nhân của IBS này như đã trình bày, nếu mà đã có nguyên nhân thì đã là thực thể thì không thể nào chẩn đoán IBS hết, đồng ý không ạ? Ví dụ như bệnh đại tràng Crohn thì các loại đó thì nó đã có nguyên nhân thì nó không phải là IBS hết, hay là viêm đại tràng miễn dịch rồi viêm do bị do xương hàn thì nằm trong nhóm nhiễm khuẩn thì không thể nào định nghĩa là IBS hết. Thì tất cả những đó là viêm đại tràng có nguyên nhân, viêm đại tràng cho am tiết, viêm đại tràng cho tự miễn, các nhóm đó là điều trị hết theo nguyên nhân không phải hay. Thì cái nguyên nhân chính của IBS tức là không nguyên nhân thực thể thì nó tương đương với tâm lý. Thì nếu mà là công chuyện của tâm lý, thành ra việc điều trị của IBS là tập trung vô hướng điều trị tâm lý, nó hơi kỳ đúng không? Tôi nói lại lần nữa, IBS trên lâm sàng các chị không sử dụng cái bộ tiêu diệt có sách vở, là nếu sử dụng cái chị đó không ra đâu, nó yêu cầu phải nội soi, phải nội trừ tất cả bệnh tật, phải vô rất là rõ cho chị. Cái chị dựa vào tiêu chí chẩn đoán của trước bụng nó sẽ ráp vô cho IBS rất là hiệu quả. Đối với IBS là một dạng kích thích vùng đại tràng mà không có nguyên nhân thực thể, tại vì nếu nguyên nhân thực thể là cái viêm nhiễm rồi những gì đó tất cả đã điều trị theo hướng của nguyên nhân rồi, thì nó còn lại với thần kinh thật. Trong thần kinh này chúng ta có triệu chứng và điều trị triệu chứng là điều trị nguyên nhân. Trong điều trị triệu chứng thì triệu chứng hơi chính là giảm co thắt của đường non. Trong điều trị triệu chứng của tính chất phân thì ta tùy theo táo bón hay cả. Trong điều trị nguyên nhân thì điều trị chủ yếu vấn đề tâm lý này, tâm lý này. Thì ta có những thuốc, thì các cái loại thuốc mà điều trị chống cái đoạn lo âu, ví dụ như sulfuric, haloperidol đều có thể sử dụng hết. Mấy cái loại thuốc mà an thần nhẹ trong mức ngẫu nhiên zinco biloba, cinarizine, flunarizine, các loại thuốc mà tôi định kê hồi nãy giờ đó, thì các loại thuốc đó đều có thể được sử dụng trong điều trị cái loại tâm lý đó. Vào nếu cái tâm lý này nó có liên quan đến những vấn đề về thực thể, vấn đề về thói quen lối sống giấc ngủ gì đó, thì tùy theo đó mình phải đặt ra. Nói có vẻ không hết tất cả, thực tế kinh nghiệm điều trị như sau. Các anh chị trong những trường hợp chúng ta không thông tin gì hết thì thấy đơn giản mình có một chút trước phục không thực thể, tôi sẽ nói lý do không thực thể vì sao sao tối thừa do IBS, nghĩa là không thực thể gì hết thì có nguyên nhân này thôi. Nhất là bệnh nhân mà có thể những yếu tố stress phối hợp như là phụ nữ mới có con, mới đổi công bệnh viện và điều trị kinh tế xã hội khó khăn thì nó nằm khá gần với lại nguyên nhân tâm thần như thế này, thì khi đó chúng nó là IBS. Lập tức các anh chị hãy sử dụng bằng như sao? Anh chị có thể cho sertraline một viên nhân 2 nhân 3 tùy để giảm bất nhập một số cộng với thuốc sulfuric một viên nhân 2. Anh chị uống thử. Trong đợt cấp các anh chị được bổ sung thêm metronidazole một viên nhân 2 uống trong 3-4 ngày. Chị biết rồi, cái metronidazole mục tiêu mình uống cho để giảm kỵ khí. Số lượng vi khuẩn kỵ khí đó nó sẽ giúp chúng ta giảm bớt lượng khí trong những ngày đầu tiên. Đó chỉ là điều trị triệu chứng ban đầu thôi, đợi tác dụng của sulfuric và đợi tác dụng của sertraline. Nếu như các chị có điều kiện hơn thì em sẽ hỗ trợ những thuốc khác điều trị những vấn đề, ví dụ mất ngủ, vấn đề về lo âu và vấn đề về tâm lý vân vân sẽ hỗ trợ chúng ta. Nhưng mà trước mắt mình hãy dùng cái thuốc sulfuric để tấn công nó, thì thuốc khá là hài hòa, gọi là thuốc khá là an toàn ổn định. Chúng biết được là sulfuric có tác dụng phụ gì không? Nó gây ngủ khá kém, nó buồn ngủ trong ngày đó. Nó là khi uống với liều thấp á, như 300mg nó là thuốc có tác dụng kích thích như cà phê đó. Nó tác dụng kích thích thì nó ức chế canxi mà, ức chế insulin, ức chế trung tâm ức chế nó gây kích thích thành gan. Sulfuric thì tác dụng ngủ nó không có nhiều. Tác dụng ngoại ý mình ta lo nha, chị chú ý. Thứ nhất á, là rung tay. Tất cả các thuốc hướng thần đều có tác dụng phụ là cử động ngoại tháp, rung á, rung tay, rung chân. Thì tác dụng này cũng dễ ngưng thuốc nó hết thôi. Tác dụng thứ hai là tác dụng mà tăng tiết các tuyến, trong đó có tiết sữa, tăng tiết sữa. Có nghĩa là mình tôi nói hơi vui vui đùa đùa là các chị em mà uống thuốc này xong rồi sảng khoái nhiều quá là sữa nó tiết ra, ví dụ như vậy. Thì cái là tăng tiết sữa và tác dụng ngoại ý của nó. Rồi chú ý là sử dụng Sumeric á, phải nếu bệnh nhân có một biểu hiện là rối loạn lưỡng cực á thì phải chú ý nha, tại vì Sumeric mà thì rối loạn lưỡng cực là bệnh nhân lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc thì hưng cảm, lúc thì trầm cảm. Thì trong những trường hợp đó chúng ta cần phải có ý kiến bên bác sĩ, bên tâm thần để chúng ta sử dụng thuốc cho nó phù hợp, để tránh trường hợp nó rối loạn hưng cảm, dùng thuốc không tốt. Rồi. Để nó tiếp tục kích thích mà vô hưng cảm nữa nó nhảy lầu, mình lại mang tiếng. Rồi. Như vậy không biết tôi nói có nhanh quá không anh chị? Anh chị cần nghỉ ngơi. Anh chị có ý kiến thì báo tôi biết nha. Rồi. Cảm ơn anh đã đưa ý kiến là vấn đề về câu hỏi đặt ra là vấn đề dạ dày bụng non bụng già thì vấn đề bổ sung men tiêu hóa có giúp ích gì không? Câu trả lời là không. Đúng không? Tại vì cái men tiêu hóa giúp ích cho con nít á, khi mà nó cái hệ thống men nó chưa hoàn chỉnh, vi trùng nó chưa được cấy tốt thì men tiêu hóa là nó hiệu quả. Còn tất cả những bệnh lý như táo bón, tiêu chảy, người lớn hay nam thần men, tại vì lượng vi trùng trong cơ thể chúng ta đủ để xài rồi, không nào chết hết được đâu. Thì ra không rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị lý đại tràng tức IBS nè, là bác sĩ kê các loại men tiêu hóa, thậm chí cho ăn nhiều uống cho men bị sinh luôn. Nhưng mà công việc đặt ra như thế trình bày, cái bản thân cái IBS là bệnh của đại tràng, nhưng mà đại tràng nó chỉ là cái hậu quả của ruột non chứ không phải bệnh là đại tràng. Chú ý vấn đề đó, tại vì cái trước bụng này nó hơi nằm ở đại tràng nhưng thực tế bệnh nằm ở ruột non. Cái hơi nằm ở đại tràng thực tế do ruột non tăng co bóp cho thần kinh, cái việc điều trị ta là ở khí chạy thuộc nó mình tin. Còn đại tràng chúng ta bổ sung thêm xuống nhằm lên thôi nhằm đi ra giòn vân vân là bổ sung thêm. Xin một lưu ý thứ hai, bệnh IBS á nó là bệnh lý liên quan đến công nghiệp mà ở nông dân rất gặp lắm. Tôi nghĩ là chắc là trên một cái thuộc cái stress nó chưa có nhiều, thành ra chưa có đặt vấn đề này nhiều, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái này khá nhiều. Mà nó gặp với bệnh nhân như sao, là khi bệnh nhân đi khám uống thuốc kháng sinh dài hạn, tại vì ta nghĩ bệnh đại tràng uống kháng sinh uống tùm lum hết mà bệnh cũng không hết, bệnh nó kéo dài thì nó mới rớt cho bệnh này. Còn bệnh nhân á, bác sĩ ba ngày nãy em bị chướng hơi đi cầu phân tùm lum á, thì đừng nghĩ IBS hết gì à, đây là bệnh kéo dài. Mà nếu mà mới ba ngày nay hơn gì đó là ơn nghĩ vấn đề này chú ý giùm tôi nha, chứ IBS có thể là kéo dài đến lúc nào bệnh sự kéo dài thì chúng ta chú ý đó. Thì nói viêm nhiễm thì cái bệnh lị bệnh thương hàn nó ít rồi. Bây giờ chỉ còn một số bệnh liên quan đến amip thôi, mấy bệnh amip, cái bệnh lý về ký sinh trùng ở sạc da thì nó còn chứ còn thực tế này còn nhiều nữa. Để chú ý vấn đề đó. Chị em tiếp một bệnh nhân mới đến có bị mới 3 ngày nay, hoặc là em này 15, 16 tuổi chưa có làm gì hết trơn, từng nghĩ những bệnh lý IBS, nghĩ cái vấn đề viêm nhiễm. Còn này bệnh nhân làm công sở, công việc stress vân kéo dài đó, thì đó mới vấn đề bằng IBS bên này. Rồi, các anh chị đặt câu hỏi gì thêm không? Các anh chị đang theo dõi online, các anh chị có đặt câu hỏi gì thêm nữa không? Và có chủ đề gì thêm nữa không? Hiện giờ còn chủ đề ta tức ngực.
Ta ngực. Được ha, cái xin xóa này. Chú ý giùm tôi vấn đề là giảm nhu động. Khi mà tư vấn cho IBS á, các chị tư vấn, tôi xin nói thêm, tư vấn như nào để giảm được triệu chứng nhanh? Thì cái triệu chứng khó chịu trong cái IBS là triệu chứng đau tức trong đi cầu. Liên quan thành ra mình phải lựa những loại thức ăn nào mà vệ sinh hơi. Thì thức ăn vệ sinh hơi ở đây á, đầu tiên trong tay là chúng ta hạn chế những loại đậu khó tiêu, ví dụ như là những loại đậu nhiều khi người ta bớt ăn, mấy loại đậu đi, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, hột mít, hột sầu riêng, cái đó mình bớt ăn lại.
tại vì nó làm là cái cơ chế để sinh hơi. Cái thứ hai là chúng ta hạn chế những loại đường mà có thể nguy cơ là thiếu men để mà tiêu hóa. Thì cái trong cái sữa tươi á, cái men lacto, cái đường lacto trong cái sữa tươi của sữa bò đó, thì cái đường đó ở trẻ em nó có men, nhưng mà khi lớn tuổi dần người ta mất cái men đó, thành ra nó có nguy cơ là uống sữa tươi vô bị đau bụng. Uống sữa tươi vô đau bụng. Nghĩa là chị gặp những trường hợp đó chưa kìa. Những người không uống được sữa, uống vô là đau bụng tiêu chảy. À, thì cái thằng đó thì các anh chị để phòng ngừa phổ quát thì chúng ta khuyên là hạn chế luôn uống sữa tươi. Rồi ăn rau thì ăn vừa phải, đừng ăn quá nhiều. Tại rau á, khi mà ăn rau vô bản chất chất xơ nó không có tiêu hóa được, và nó quệt thức ăn ta, làm thức ăn này một khói, và khói đó cái men tiêu hóa khó hấp thu vô, dẫn đến là thức ăn sẽ khó tiêu hơn. Ăn vừa phải thôi, đừng ăn ngốn, thì khi nó làm thức ăn khó tiêu đưa xuống làm cho bệnh bụng mau sạch hơi thôi. Thì vậy tư vấn đây là hạn chế ăn cái loại đậu khó tiêu, ngưng sữa tươi nếu có thể, còn sữa đậu nành làm sao. Cái rau ăn vừa phải, đừng ăn quá nhiều gây tình trạng dễ sinh hơi. Rồi các chị có hỏi gì thêm không?